Con người chúng ta cũng thế, nếu sống theo sự tướng là còn thấy có tam khổ, bát khổ. Vì còn phân biệt nên tâm chạy theo vọng trần mà thấy có phiền não khổ đau. Biết thế gian là vô thường nên con người tham sống sợ chết. Nếu ngày nào chúng ta còn đi chùa tụng kinh, niệm Phật mà tâm còn giận, còn hờn, còn buồn, còn khổ, còn bất bình, bất mãn, còn tranh, còn chấp, thì ngày ấy chúng ta chưa hiểu đạo, chưa biết đạo và chưa sống vì đạo. Bây giờ nếu quay về sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên, có nghĩa là sáu căn thường sáng tỏ, không dính mắc nơi sáu trần, thì sẽ nghiệm được thể tánh thanh tịnh của mình. Vì thể tánh là bất sinh bất diệt, thường hằng bất biến, cho nên con người có ai chết thật đâu mà sợ. Chết là để thay thân cũ mà lấy thân mới, cũng như người khách trọ bỏ khách sạn này để chuyển sang khách sạn khác vậy thôi. Trong bản thể thì làm gì có khổ? Khổ thì không có, mà con người vì sống trong vọng thức mê lầm nên mới thấy có khổ. Thí dụ như rượu đâu có làm cho con người say, mà hàng ngày con người vẫn chết lên chết xuống cũng chỉ vì rượu. Say là tại người chứ đâu phải tại rượu. Trong viện bào chế thuốc Tây, dược phẩm là chất độc, nhưng nó có giết vị dược sĩ nào đâu. Vậy khổ hay vui đều là do tâm tạo. Nếu thấy đời còn sinh diệt, còn tham đắm, còn dính mắc, thì còn thấy có vui có khổ. Bây giờ đổi lối nhìn nhục nhãn bằng lối nhìn trí tuệ của Bồ Tát thì phạn pháp là huyền. Tại sao các vị Bồ Tát dễ phá trừ chấp ngã, chấp pháp? Bởi vì chính họ là huyền, vào trong huyền thế gian để làm việc huyền mà cứu độ huyền chúng sinh. Đây là thực hành huyền tam ma đề vậy. Bồ Tát không chấp việc họ làm, cho nên làm cũng như không làm, không có gì thật nên không có phiền não khổ đau. Thấy thế gian vũ trụ là tạm bợ, không thật, cho nên có cũng vậy mà không cũng vậy, thì lòng tham không dấy khởi. Mình cũng không, người cũng không, và vạn vật cũng không, thì cái chấp đâu còn. Tâm thanh tịnh là hết khổ đau. Tất cả vạn pháp đều nằm trong tiến trình duyên khởi, tức là bất biến tùy duyên. Thì từ chân không sanh ra vạn pháp, và tùy duyên bất biến thì từ vạn pháp trở lại với bản thể thanh tịnh ban đầu. Do đó không có cái gì thật sanh hay thật mất cả. Có trở thành không rồi không thành có. Nếu không còn thấy có vô thường, khổ, không, vô ngã thì không mong cầu niết bàn. Sống với bản thể chân như thì tâm thanh tịnh, an vui và tự tại. Không đau khổ thì cầu niết bàn để làm gì? Bởi vì nếu không tham, không đắm, không giận, không hờn, không hơn, không thua thì tâm được thanh tịnh, tức có niết bàn. Tất cả nhân sinh vũ trụ dựa theo Phật giáo chẳng qua là hiện tượng duyên khởi, chứ không do một bàn tay màu nhiệm nào tác tạo ra cả. Các vật thể làm nhân làm quả cho nhau, khi có nhân duyên thì thành, mà duyên tan thì hoại. Ngày nay với khoa học không gian, con người đã chứng minh rằng trái đất của chúng ta có được khoảng 4 tỷ rưỡi năm là do những vận thạch trong không gian kết tụ, và chỉ còn tồn tại khoảng 2 tỷ rưỡi năm nữa mà thôi. Tiến trình này kéo dài mấy tỷ năm thì mặt địa cầu mới nguội được. Trong những vận thạch lớn này đã chứa thành phần nước, nên khi hòa nhập với hơi nóng của khí đốt đã tạo thành vần mây che phủ quả địa cầu. Những làn sóng điện từ trường trong không gian tạo ra những làn sấm sét, và mưa bắt đầu đổ xuống. Thật ra con người có mặt trong thế gian này trên 1 triệu năm, vì thế kinh Phật mới dùng chữ vô thủy vô chung là như vậy. Và một ngày nào đó nhân loại sẽ bị hủy diệt và loài người mới sẽ được thành lập, thì lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Ngày nay biết bao nhà địa chất học đã gom góp rất nhiều vận thạch khắp 5 châu 4 bể để chứng minh những gì Đức Phật đã chứng từ mấy ngàn năm về trước. Tuy nhiên, có nhiều tôn giáo khác đã xác nhận trái đất và con người chỉ được tạo thành trên dưới 10.000 năm. Nếu chỉ có 10.000 năm thì làm sao mà gọi là xưa như trái đất được? Đối với Phật giáo thì thần thông biến hóa xuất quỷ nhập thần không có gì quan trọng cả, vì thần thông không thắng nổi nghiệp lực. Khi nghiệp lực phát khởi thì cho dù con người có trốn trên mây, có lặn tận đáy biển hay núp trong hang núi thì vẫn chết như thường. Ngày xưa vua Lưu Ly đem 100 vạn đại quân để tiêu diệt cung thành Ca Tỳ La Vệ, thì đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên bay vào thành, chọn 500 người ưu tú trong dòng họ Thích Ca, rồi hóa phép để họ trong bình bát và bay ra. Đến một nơi an ổn, khi mở nắp bình bát làm ngài một phen thất kinh hồn vía, vì 500 người trong bình bát đều hóa thành máu cả. Ngay cả tôn giả Mục Kiền Liên, vì kiếp trước làm nghề chài lưới giết hại quá nhiều chúng sinh, tuy kiếp này tu đã thành thánh, nhưng khi nghiệp quả đã đến thì thần thông biến mất và đành chịu chết dưới tay bọn ngoại đạo. Bấy giờ Nghiêm Tịnh Phạm Vương và 500 Phạm Vương quyến thuộc đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả lễ lại dưới chân ông Duy Ma Cật và thoạt nhiên biến mất. Vì duyên cớ đó, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông vua trời Nghiêm Tịnh và 500 quyến thuộc vì nhờ tu thập thiện nên được phước báo làm trời. Họ tu phước mà không tu huệ nên trí tuệ chưa khai. Nay nghe được chân lý rốt ráo làm cho tâm trí khai mở, nên ai ai cũng đều phát tâm cầu đạo Bồ Đề, đảnh lễ tạ ơn ông Duy Ma Cật, rồi biến mất mà về lại thiên cung. Vì thấy sự hiểu biết của mình còn thua kém trí tuệ sáng suốt và biện tài vô ngại của trưởng giả Duy Ma Cật, nên tôn giả A Na Luật từ chối, không dám đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thứ 8, tôn giả Ưu Bà Ly giảng luật. Ông Ưu Bà Ly xuất thân là dòng Hạ Tiện Thủ Đà La, và về sau trở thành thợ hớt tóc cho các vương tôn công tử trong cung thành Ca Tỳ La Vệ. Vì có tâm tánh thuần lương trung hậu nên mọi người đều thích anh chàng thợ cạo này. Sau khi thành đạo, Đức Phật về lại cung thành thăm phủ vương và gia đình, thì Ưu Bà Ly được vinh dự cạo tóc cho Đức Thế Tôn. Về sau, khi 7 vị vương tử Bạt Đề, A Nan, A La Luật, Kiếp Tân Na, Bà Sa, Nan Đề và Đề Bà Đạt Đa xuất gia theo Phật, thì họ đem Ưu Bà Ly theo để cắt râu cạo tóc. Những vương tôn này khi quy y thì cởi bỏ y phục gống vóc và đồ trang sức châu báu tặng cho Ưu Bà Ly. Ông nghĩ rằng các vương tử mà còn bỏ vinh hoa phú quý của thế gian để đi xuất gia, còn mình là kẻ hạ tiện thì có cái gì trên cuộc đời này để mà lưu luyến. Lòng đã quyết, ông bèn gói chân châu bảo vật treo lên một nhánh cây và đi về rừng Ni Câu Đà để tìm Đức Phật. Vì đã biết ông nên Đức Thế Tôn hoan hỷ nhận ông làm đệ tử. 7 ngày sau, Đức Phật cho gọi 7 vị vương tử ra mắt đại chúng. Và khi thấy tỳ kheo Ưu Bà Ly, mọi người kinh ngạc không vái chào. Đức Phật dạy 7 vị phải tới chào, vì trong tăng đoàn chỉ quan trọng đến đức hạnh tu chứng, chứ không kể địa vị chức tước trong xã hội. Ông tu hành rất tinh tấn nên chưa đầy 1 năm đã chứng đắc quả A-la-hán, trở thành bậc thượng thủ trong tăng đoàn và được Đức Phật khen ngợi là đệ nhất giới luật. 3 tháng sau, khi Đức Phật nhập diệt ở rừng Câu Thi Na, 500 vị đại A-la-hán kết tập kinh điển lần đầu tiên, và tôn giả Ưu Bà Ly được đề cử đọc lại những giới luật mà về sau được gom lại thành luật tạng. Việc Ưu Bà Ly xuất gia khiến cho pháp chế của Đức Phật dần dần được thực hiện. Chính Đức Phật là người đã san bằng những sự bất công trong xã hội và khuyến khích mọi người cùng có cơ hội để hướng thiện và hướng thượng bằng cách phát huy tinh tấn trí tuệ của mình. Theo Đức Phật thì giới luật có giá trị tuyệt đối để quyết định sự thành công hay thất bại trong việc tu đạo. Vì thế, trước khi nhập diệt, Đức Phật đã dạy rằng: gặp thời không có Phật, hãy lấy giới luật làm thầy. Thật vậy, giới luật là kim chỉ nam để giúp cho chúng sinh khỏi bị lầm đường lạc lối. Một người phạm giới không có nghĩa là đã xúc phạm trời, thần, Phật và sẽ bị trời hành hay Phật đọa gì cả, mà chính họ đã tự tạo cho mình một nhân bất thiện để phải chịu quả báo về sau. Theo đạo Phật, phạm giới thì tâm bất an, mà tâm không an thì sẽ không có định. Nếu không đi sâu vào định thì vĩnh viễn sẽ không có trí tuệ, tức là con mắt tâm không mở để được kiến tánh mà thấy được chân lý. Đối với Phật tử tại gia thì có ngũ giới, đó là không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được vọng ngữ và không được uống rượu. Phật tử muốn thọ Bồ Tát giới thì phải giữ 48 điều giáo luật. Còn hàng tăng sĩ, nếu một người từ 14 tới 18 tuổi muốn xuất gia thì gọi là sa di. Chú sa di này phải giữ đúng 10 luật, đến khi được 20 tuổi thì mới được thọ giới tỳ kheo. Khi đã trở thành tỳ kheo thì phải giữ 250 giới. Còn phía nữ giới thì gọi là sa di ni. Mấy tiểu ni cô sa di ni này phải thọ nhận thêm giới thức xoa ma ni và 2 năm sau đó mà được thọ giới tỳ kheo ni. Một khi đã trở thành tỳ kheo ni thì họ phải giữ 348 điều giáo luật. Đức Phật gọi ông Ưu Bà Ly bảo: Ưu Bà Ly, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông Ưu Bà Ly thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Con nhớ có một lần nọ, có hai vị tỳ kheo lỡ phạm luật hạnh, họ lấy làm xấu hổ, không dám đem việc ấy ra thưa với Phật, mà đến hỏi con rằng: Thưa Ngài Ưu Bà Ly, hai chúng tôi đã lỡ phạm luật hạnh, chúng tôi lấy làm xấu hổ, không dám đến thưa với Phật. Vậy xin Ngài hãy chỉ giáo cho chúng tôi phải làm gì để xóa hết được cái lỗi ấy. Bạch Thế Tôn, ông Ưu Bà Ly thưa: Con liền như luật mà giải đáp rằng, tứ khí thì tần suất, tội tăng tàn thì bất cộng chú. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến bảo với con rằng: Thưa Ngài Ưu Bà Ly, Ngài đừng làm tăng tội cho hai vị tỳ kheo kia, hãy dừng ngay cách phân xử luật nghi của Ngài đi. Thưa Ngài Ưu Bà Ly, tánh của tội không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Đức Phật đã từng dạy: Tâm cấu cho nên chúng sinh cấu, tâm tịnh thì chúng sinh tịnh. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Tâm vốn đã như, tội cấu cũng như, và các pháp cũng như, tất cả không vượt ngoài tánh như. Nếu đứng về giới tướng mà nói, một khi chúng sinh phạm tội gì thì tội ấy là thật, tức là thấy có người phạm giới, có giới luật bị phạm và có người bị trừng phạt. Thí dụ như có người phạm giới tà dâm hay uống rượu thì dựa theo giới luật họ phải bị trừng phạt. Ở đây ông Duy Ma Cật dựa vào thể tánh tuyệt đối mà nói thì ông Ưu Bà Ly không nên dùng giáo luật của thế gian mà kết thêm tội, làm cho lòng họ thêm rối loạn. Họ phạm tội thì tự lòng họ đã hối hận, tức là chịu đau khổ rồi. Trừng phạt chỉ làm cho họ khổ đau thêm, chẳng khác nào tăng thêm án cho người đã có tội. Tư tưởng Duy Ma Cật là tất cả đều từ tâm. Con người có nghĩ thiện, nghĩ ác cũng từ tâm, có làm việc tốt, việc xấu cũng phát xuất từ tâm. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm mới có câu: Vạn pháp duy tâm đạo là như vậy. Tâm thanh tịnh, tức là chân tâm, thì có cảnh thiên đường cực lạc. Còn sống với vọng tâm thì thấy có địa ngục A Tỳ. Mà tâm là không thật, không thể tìm thấy, thì tội có thật không? Trong bài kệ sám hối có câu: Tội tánh bổn không, do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tội vong tâm diệt, lưỡng câu không, thị tác danh vi, chân sám hối. Tội tánh bổn không, do tâm tạo, tội thì tự nó không có, mà do tâm lành tâm dữ biến hiện mới tạo thành tội. Do đó con người nghĩ rằng tâm là thật, mà tội từ tâm sanh nên thật, và dĩ nhiên nghiệp báo chắc chắn là thật. Cho nên tội từ tâm tạo thì sám hối phải từ tâm mà sám. Vì thế muốn sám hối hết tội thì phải tìm xem tâm thật hay không. Mà tâm là không thật vì nó là vọng tâm sinh diệt. Còn chân tâm là Phật tính mới là thật, thì thường hằng vắng lặng, thanh tịnh nên không gây ra tội. Do đó tâm không thật thì tội đâu có thật, và dĩ nhiên quả báo làm sao thật được. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, có nghĩa là tâm nếu diệt rồi thì tội theo đó cũng mất. Thí dụ khi chúng ta oán hận ai và muốn tìm cách hãm hại kẻ đó, ghét người là do tâm, và muốn hãm hại người cũng là do tâm. Tâm là ý nghiệp, rồi mới chuyển sang khẩu nghiệp, và sau cùng thân nghiệp mới tác tạo. Vậy tâm hay ý nghiệp là nhân, mà thân khẩu nghiệp là quả. Có nhân mới có quả. Nếu nhân là không thì quả cũng không, tức là tâm không thật thì quả làm sao thật được. Bây giờ nếu biết thức tỉnh và loại bỏ những tư tưởng hắc ám cuồng loạn đó đi, thì tâm ác không còn, và theo đó tội nghiệp cũng tan biến. Tóm lại, tâm diệt thì tội nghiệp theo đó mà diệt. Chừng nào thấy tội vong tâm diệt, lưỡng câu không, có nghĩa là không thấy tội là thật, tâm là thật, và cả hai đều không, thì mới là thị tắc danh, vi chân sám hối, tức là đây mới chính thật là sám hối vậy. Tánh của tội thì không ở trong, không ở ngoài, và chẳng ở giữa, vì tánh của tội là không tướng, tức là không thật. Con người sống trong thế gian này, nếu tâm nghĩ xấu, có nghĩa là ý nghiệp xấu, thì quả báo là nhân cách xấu, tức là thành người xấu. Ngược lại, nếu có người tâm luôn nghĩ thiện, thì quả báo dĩ nhiên được làm người tốt. Do đó, muốn trở thành người tốt hay xấu thì gốc vẫn từ tâm. Tốt, xấu vẫn từ tâm. Vậy tâm ở đâu? Vì tâm không thật nên nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Cho dù có tìm kiếm cũng không bao giờ thấy nó được. Nếu tâm là không thật có nghĩa tâm là giả huyền, tức là không, mà không là lặng lẽ, là như hay như như, là chân như. Tâm đã là không, tức là như, thì các tội cũng không, tức là như, và dĩ nhiên chúng sinh cũng không, tức là như. Ông Duy Ma Cật nói tiếp, cũng như Ngài trong khi Ngài sử dụng các tướng của tâm giải thoát, vậy lúc đó tâm của Ngài có cấu không? Không, bạch Thế Tôn, con đáp như thế. Ông Duy Ma Cật giảng tiếp, tâm của tất cả chúng sinh cũng giống như vậy, vốn không có tướng cấu, vọng tưởng là cấu, không vọng tưởng là tịnh, điên đảo là cấu, không điên đảo là tịnh, chấp ngã là cấu, không chấp ngã là tịnh. Tội lỗi cũng như tất cả vạn pháp trong thế gian này đều do tâm biến hiện, rồi cũng do tâm diệt đi. Đó là tội tòng tâm khởi tòng tâm diệt. Nếu thấy có tâm có tội thì còn chấp ngã chấp pháp. Vạn pháp là do duyên hợp nên chúng là giả huyền, không thật, tức là không. Vạn pháp là không thì tâm cũng là không. Con người vì sống trong vọng thức mê lầm như người đang nằm mộng, thì thấy tâm là thật, tội là thật, và quả báo cũng là thật. Bây giờ thức tỉnh, thức giấc mộng, vọng thức biến đi, chân tâm bừng sáng thì chẳng còn thấy tội lỗi gì cả. Vì tội tánh bổn không, có nghĩa là tội lỗi thì không thật có. Tại sao? Bởi vì trong lý không, ta cũng không có, nghĩa là không có cái ta, tức là phá chấp ngã, và vạn pháp cũng không, có nghĩa là không có việc làm tội lỗi chi cả, tức là phá chấp tướng. Nếu sống trong vọng tưởng điên đảo, vọng thức mê lầm che lấp chân tâm, nên thấy mình là dơ, chúng sinh và vạn pháp đều ô uế. Khi thức tỉnh, vọng thức tan biến, chân tâm hiện bày, thì thấy mình trong sạch, chúng sinh và vạn pháp cũng đều trong sạch. Như vậy dơ bẩn chỉ là lớp vỏ bề ngoài, và một khi con người phá được lớp vỏ bề ngoài, thì tâm dơ bẩn sẽ trở thành thanh tịnh, tức là vọng tâm biến mất và chân tâm hiện bày. Con người hàng ngày vì chạy theo vọng tâm điên đảo nên bị lớp phiền não dơ bẩn che lấp Phật tánh thanh tịnh bên trong. Nếu chúng ta phá được lớp phiền não che lấp này thì Phật tánh hiện bày, tức là được giải thoát giác ngộ. Chấp ngã là dơ bẩn, là ô uế. Tại sao? Trong thế gian này con người có phiền não, nóng giận, kiêu căng, đau khổ cũng đều phát nguồn từ cái ngã mà ra. Vì thấy mình quan trọng, tức là chấp có cái ta, nên hễ ai đụng tới là nổi nóng, có ai nói phải trái là chạm tự ái ngay, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi cho mình trước. Vì chấp thân mình là thật, là trường tồn vĩnh cửu, nên tạo tác biết bao nghiệp báo để phải gánh chịu quả khổ về sau. Vậy chấp ngã nếu không là dơ bẩn tội lỗi ô uế thì còn là gì? Bây giờ nếu bỏ chấp ngã vì biết thân này không thật, không có cái ta, thì phiền não đâu còn, tham sân si biến mất, tập khí ngã mạn cũng tan theo, và con người sẽ sống rất thảnh thơi, tâm hằng thanh tịnh. Thân là do duyên hợp nên không bền không chắc, duyên hợp thì còn, duyên tan thì hoại vậy thôi. Ông Duy Ma Cật nói tiếp, thưa Ngài Ưu Bà Ly, tất cả pháp sinh diệt không dừng, như huyền hóa, như điện chớp không có trở nhau, cho đến một niệm cũng không dừng trụ. Các pháp đều do vọng thấy như chiêm bao, như ngấn nước giữa cơn nắng gắt, như trăng đáy nước, như bóng trong gương. Tất cả đều do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết kỹ những việc đó mới là người trí luật chân chánh. Người nào hiểu rõ những điều đó mới là người luận giải luật pháp đúng ý Phật. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu thâu nhận đệ tử để truyền lại chánh pháp. Trong suốt 12 năm đầu, Ngài chưa hề nói đến giới luật, vì những đệ tử đầu tiên này là những người có đức hạnh cao. Họ đến với đạo Phật là vì bổn nguyện muốn được giải thoát giác ngộ. Rất tiếc sau đó trong tăng đoàn rồng rắn hỗn tạp, nên Đức Thế Tôn mới chế ra nhiều điều giới luật để giúp cho tăng chúng quay về với chánh đạo mà được tự độ và độ tha. Mục đích của giới luật là kiềm chế tham đắm ngũ dục, làm cho tâm bất tịnh. Nhưng tâm kinh đã khẳng định rằng vạn pháp giai không, có nghĩa là thế gian vũ trụ là không thật, là huyền. Như thế, ngũ dục bây giờ cũng là giả huyền, như bóng trăng dưới nước, như điện chớp trên không, như giấc chiêm bao, thì còn gì mà tham mà đắm. Cái tham không còn thì nhiễm cũng tan, không tham không nhiễm thì tâm đâu có ô uế, tức là thanh tịnh, thì đây mới là giữ giới chân chánh. Tóm lại, đoạn kinh trên gồm có 3 phần. Thứ nhất, trong đoạn đầu, ông Duy Ma Cật cho chúng ta thấy rằng tánh tội không thật vì nó phát xuất từ tâm, mà tâm là không thật. Tâm không thật mà hành động phát xuất từ tâm nên cũng hư dối. Vì thế tội nghiệp làm sao thật được? Do đó, tất cả đều trở về như, tức là tánh viên mãn tự nhiên và ly ngôn thuyết. Thứ hai, đoạn thứ hai thì nói rằng tâm mà dơ bẩn thì chúng sinh cũng dơ bẩn, tâm mà sạch thì chúng sinh cũng sạch. Còn vọng tưởng là dơ, là ô uế, hết vọng tưởng là sạch, là thanh tịnh. Cho nên tất cả tội nghiệp phát xuất từ tâm. Nếu tâm thanh tịnh thì tội nghiệp theo đó mà tan biến. Thứ ba, đoạn sau cùng, ông Duy Ma Cật muốn nói rằng tất cả vạn pháp đều là giả huyền. Nay có mai không thì sống trên đời mà đừng nên tham đắm, tâm không dính mắc, lục căn thường sáng tỏ thì tâm sẽ thanh tịnh, mới gọi là người giữ giới chân thật. Tôn giả Ưu Bà Ly là hàng thanh văn nên tuy phá được chấp ngã mà chấp tướng vẫn còn, mới thấy có hai vị tỳ kheo phạm giới, có giới bị vi phạm và có tội phải bị trừng trị. Còn ông Duy Ma Cật thì áp dụng tư tưởng đại thừa bát nhã vào trong đời sống, thấy rằng tất cả thiện ác, khổ vui, thiên đàng địa ngục hay tội nghiệp đều do tâm tạo, mà tâm là huyền, là không thật, tức là không, thì tội nghiệp cũng giả dối không thật. Nếu vạn pháp phát xuất từ tâm thì dùng tâm sám hối sẽ thấy tội tánh vốn không, khi mê thì thấy có tâm có tội, lúc tỉnh ngộ thì tâm cũng không và tội nghiệp cũng không. Do đó chỉ cần tỉnh thức giác ngộ để lìa bỏ tâm vọng tưởng giả dối mà sống với tự tánh thanh tịnh chân thật của mình thì tội nghiệp đâu còn, thì đây mới là người giữ giới chân chính vậy. Vì bát nhã là tư tưởng chân không nên chúng ta cần phải thấu hiểu sâu xa để tránh những sai lầm tai hại về sau. Vì trong tam vô lậu học, giới là cánh cửa để vào căn nhà giác ngộ. Khi nói rằng tội tánh vốn không, thì người Phật tử có cần phải giữ giới nữa không? Xin thưa rằng, dĩ nhiên là có. Tại sao? Nếu đứng về thể tánh mà nói, thì không có tội nghiệp quả báo chi cả. Vì nghiệp tánh vốn không, có nghĩa là tội nghiệp là không thật có, nhưng chẳng mất. Khi biết tội nghiệp là không thì hiện tượng quả báo làm sao có thật. Vì thế cái gốc của tội nghiệp vốn không thì cái tướng của tội nghiệp cũng theo đó mà tiêu diệt hết. Chữ không ở đây theo tư tưởng đại thừa là chân không diệu hữu, là chân tâm, là bản thể chân như, là thật tướng và cũng là cội nguồn sinh ra muôn pháp. Nếu muốn thấu triệt được cái không của bát nhã, chúng ta phải quay về sống với tự tánh thanh tịnh của mình để diệt trừ vọng tưởng mà thấy được chân tâm. Sáu căn thường sáng tỏ không dính mắc nơi sáu trần thì chân tâm hiện bày. Do đó người mê thì thấy tâm là thật, tội nghiệp là thật, còn kẻ thức tỉnh giác ngộ thì tất cả chỉ là hư dối giả huyền mà thôi. Theo tinh thần Bát Nhã thì các pháp tự tánh là không, vì do duyên giả hợp mà có hình tướng. Mặc dầu tội tánh vốn không, nhưng khi duyên hợp thì nó liền thành nghiệp, nên nói thể không mà thành sự. Thí dụ tự tánh của tham là không, nhưng khi mắt thấy cái đồng hồ đắt tiền, niệm tham liền khởi lên không dừng được, khiến tay lấy cắp mà tạo ra nghiệp trộm cắp. Khi nghiệp thành, tức là phải chịu quả khổ, bị bắt bớ, lao tù. Do đó nghiệp tánh bổn không, có nghĩa là tánh nó không cố định, có thể chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Nhưng nếu đã lỡ tạo nghiệp xấu rồi thì phải chịu lấy quả báo xấu. Bây giờ nếu đứng về sự tướng mà nói thì tội báo là thật. Con người sống trong thế gian này vì còn mang thân ngũ uẩn, tức là còn thấy có tướng, thì còn phải giữ giới luật. Mọi ý niệm, lời nói và hành động phải dựa vào chánh đạo, tức là giữ giới ngay cả trong tâm và giữ cả ngoài thân. Nói cách khác là ngày nào còn sống là ngày ấy chúng ta còn phải giữ giới luật. Chỉ khác là khi tâm được thanh tịnh, tức là tâm không còn dính mắc, sáu căn thường sáng tỏ nên giữ giới mà không thấy mình giữ giới, không thấy có giới để giữ thì mới là giữ giới chân thật. Tại sao? Bởi vì tâm thanh tịnh là chân tâm, là tâm của Bồ Tát, nên bộ ba thân khẩu ý luôn được thanh tịnh. Vì tư tưởng, lời nói và hành động đều là thiện, nên họ cứ thản nhiên mà sống, tự nhiên mà làm, tâm không còn vọng tưởng si mê, nên nhiễm ô ác xấu cũng tan biến. Khi dựa vào sự tướng hay dựa theo giáo lý tiểu thừa thì thế gian vạn pháp là thật, thân có thật và tội nghiệp phát xuất từ thân cũng thật. Vì thế có nhân quả tội phước rõ ràng. Nếu gây tội thì phải trả, phải ăn năn sám hối và làm việc tốt để chuộc lỗi xưa mà đền bù lại. Đối với người tu tiểu thừa thì giới luật là kim chỉ nam để tu đạo, hành đạo và chứng đạo. Vì thế ngày xưa khi mới vào xuất gia thì các chú sa di phải học giới luật trước. Có chịu nổi khuôn khổ của nhà chùa thì các sư mới dạy pháp. 250 giới phải thực hành đứng đắn. Nếu lỡ phạm tội thì phải ghi nhớ để đừng tái phạm. Còn theo đại thừa, vì cốt nhìn vào thể tánh bên trong nên tâm giới thì quan trọng hơn là tướng giới. Mặc dầu không bỏ tướng giới, theo giới tướng thì lỡ phạm tội thì tội ấy cứ theo con người dai dẳng, mặc dù họ đã ăn năn sám hối. Vì thế tâm bất an. Còn theo tâm giới thì tội nghiệp là không, nên nếu lỡ phạm tội thì chỉ cần thật lòng tự tâm sám hối, tội sẽ tan mất. Có quyết tâm tự nguyện không tái phạm mới là sự sám hối chân chính. Tội tan thì tâm được thanh tịnh. Người tu tiểu thừa vì còn chấp nên không dám làm việc gì vì sợ phạm tội. Chẳng hạn như có căn nhà đang cháy và có một cô gái trẻ đẹp đang kẹt ở bên trong. Nếu chấp và sợ tội nên không nhảy vào cứu thì cô gái kia sẽ cháy thành tro. Như thế thì làm sao mà gọi là từ bi được? Thấy người chết mà không cứu thì tu hành để làm gì? Vì thế mục đích của Đức Phật khi chế ra giới luật là muốn cho Phật tử đừng có tham đắm, làm tâm bất tịnh. Nếu làm bất cứ việc gì mà vì lợi ích cho chúng sinh chứ không phải cho riêng mình, và với tâm Bồ Tát thì tuy không thấy giữ giới mà chính thật là giữ giới vậy. Cho nên trong tiền thân Đức Phật đã có lần giết những tên tướng cướp lái đò để cứu những người khách thương vô tội là như vậy. Có rất nhiều Bồ Tát thị hiện trong thế gian này để cứu độ chúng sanh. Vì thế việc gì họ làm cũng được. Những việc mà chúng ta cho là tội lỗi thì họ cho là bình thường, chẳng có gì là tội cả. Vì Bồ Tát biết rằng vạn pháp là không, cho nên làm mà như không làm, tức là làm chơi, thì có gì phải bận tâm. Họ không chấp phương tiện mà chỉ nhìn cứu cánh lợi lạc cho chúng sinh thì làm. Thí dụ tay có vết thương cũng như con người còn tham nhiễm thì nếu đụng vào người bệnh cùi thì sẽ bị lây ngay. Còn nếu tay không bị thương như người có tâm thanh tịnh thì dù có đụng người cùi cũng vậy thôi, đâu có bị lây bệnh cùi, tức là tâm vẫn hằng thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Tóm lại, trong thế gian này nếu có việc khó làm, ngay cả cứu người mà phạm giới thì người tu theo hạnh tiểu thừa liền xa lánh. Ngược lại, người tu theo hạnh Bồ Tát tự nguyện xông vào, làm mà không sợ nguy nan hay tội nghiệp, miễn sao cứu được chúng sinh. Riêng họ dầu có thiệt thòi hay bị tội nghiệp cũng chẳng sao. Đây chính là tâm đại bi, vì người quên mình vậy. Bạch Thế Tôn, ông Ưu Bà Ly thưa, sau phút giây lãnh hội pháp ngữ hùng hồn siêu việt của ông Duy Ma Cật, hai vị tỳ kheo bèn tán thán: ôi thượng trí thay, ngài Ưu Bà Ly không bằng được. Đấy mới là người trì luật tối thượng, đấy mới là người luận giải luật đệ nhất. Tuyệt diệu thay, không còn ngôn từ tán thán cho vừa. Bạch Thế Tôn, ông Ưu Bà Ly thưa, lúc đó con cũng cảm kích và xúc động. Con nghĩ rằng ngoài Đức Như Lai ra, chưa có một vị thanh văn Bồ Tát nào có biện tài lạc thuyết vô ngại của một bậc trí tuệ thông đạt tuyệt luôn như vậy. Bạch Thế Tôn, khi bấy giờ hai vị tỳ kheo kia dứt trừ mọi hoang mang sợ sệt và dũng mãnh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì duyên cớ đó con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Hai vị tỳ kheo được nghe ông Duy Ma Cật luận giải để dẫn dắt những người tu theo hạnh tiểu thừa, thấy được con đường sáng rộng rãi mênh mông mà chuyển sang tư tưởng đại thừa, có phá được chấp ngã chấp tướng và từ bỏ lý vô thường sinh diệt, mới có thể bước sang lý chân không diệu hữu, bất sanh, bất diệt của Bát Nhã. Vì còn chấp pháp nên thấy vạn pháp là thật, tội nghiệp là thật, và dĩ nhiên quả báo cũng thật, nên người tu theo tiểu thừa rất lo sợ, làm cho tâm bất tịnh. Khi hai vị tỳ kheo đã thấu hiểu tội tánh vốn không và tội tòng tâm khởi tòng tâm diệt, thì giữ giới mà không thấy mình giữ giới, không thấy có giới để giữ, thì mới là giữ giới chân chính. Tâm thanh tịnh thì không làm điều ác, không tạo nghiệp, thì cuộc sống sẽ an nhiên tự tại. Sau khi nghe xong hai vị tỳ kheo như người vừa chợt tỉnh chiêm bao, không còn hoài nghi sợ hãi, tán thán công đức ông Duy Ma Cật, và cùng phát tâm Bồ Đề, họ nguyện theo Bồ Tát đạo, đó là tự giác rồi giác tha, không nguyện cho riêng mình mà nguyện cho tất cả chúng sinh đều có biện tài vô ngại. Đây chính là dám từ bỏ con đường nhỏ hẹp ích kỷ mà bước sang con đường rộng lớn vị tha vậy. Chính Tôn giả Ưu Bà Ly rất khâm phục và ngưỡng mộ tài biện thuyết vô ngại của ông Duy Ma Cật, mà trên thế gian này ngoại trừ Đức Phật ra thì không có một vị thanh văn hay Bồ Tát nào có được một trí tuệ tuyệt luôn như vậy, cho nên ông không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Thứ 9, Tôn giả La Hầu La, vấn đề xuất gia. Trước khi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa đã kết hôn với công chúa Gia Du Đà La của nước Câu Ly và hạ sanh được La Hầu La. Vào đêm mùng 8 tháng 2, Thái tử Tất Đạt Đa quyết chí đi tu. Lúc ấy, La Hầu La vừa mới sanh được 7 ngày. Trước khi ra đi, Thái tử vén rèm nhìn hai người lần cuối. Ngài thương xót cho người vợ trẻ và đứa con còn nhỏ dại của mình. Nhưng đối với sự đau khổ của nhân loại thì lòng thương xót của Ngài còn ra diết hơn. Sau khi thành đạo, Đức Phật về lại cung thành Ca Tỳ La Vệ để thăm phủ vương và gia đình. Nhờ nhân duyên này mà rất nhiều người trong dòng họ Thích Ca xuất gia theo Phật. Khi Đức Phật về đến rừng Ni Câu Đà, liền gọi Xá Lợi Phất mà dạy rằng: Xá Lợi Phất, cậu bé La Hầu La cứ theo ta xin gia tài, ta không muốn cho nó thứ tài sản và hạnh phúc mong manh của thế gian, mà ta chỉ muốn cho nó bảo bối vô giá mà thôi. Vậy ông hãy cho nó xuất gia làm sa di đầu tiên của tăng đoàn. Đức Phật nói xong, bèn gọi ông Mục Kiền Liên cạo tóc cho cậu bé, dạy lễ bái Xá Lợi Phất làm thầy và truyền giới sa di cho La Hầu La. Vì bị bắt buộc xuất gia chứ đâu phải do bổn nguyện của mình, nên La Hầu La ương ngạnh khó dạy và thích nói dối gạt người, cũng bởi tại quen thói được nuông chiều, vì là con của Phật và là cháu của vua. Sau chính Đức Phật dạy dỗ nên ông sửa đổi tâm tính, chuyên cần tu học, giữ gìn giới luật. Đến khi 20 tuổi được thọ giới tỳ kheo và chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Trong 10 vị đại đệ tử của Phật thì Tôn giả La Hầu La được Phật khen ngợi là đệ nhất mật hạnh. Mật hạnh là giới hạnh là đạo đức sâu kín bên trong chứ không biểu lộ ra ngoài. Một người bên ngoài thì nhìn rất bình thường, thậm chí đôi khi còn tầm thường nữa là khác, nhưng bên trong thì có đầy đủ đức hạnh từ bi hỷ xả, dứt trừ phiền não vô minh, tâm hồn trong sáng tự tại thì mới là mật hạnh. Ngược lại, trong thế gian này có rất nhiều người bên trong thì dẫy đầy tham sân si mạn nghi tật đố, hỷ nộ ái dục, nhưng bên ngoài thì làm ra vẻ trang nghiêm điềm đạm, nói năng đạo đức quân tử. Thời nay thì những người giả nhân giả nghĩa hay ngụy quân tử này rất nhiều, nên nhà Phật mới có câu giả trang thiền tướng, cầu bỉ cung kính là như vậy. Vì thế đạo Phật khuyên chúng sinh nên phát triển mật hạnh của chính mình, vì đây chính là chất xúc tác để mở con mắt tâm mà thấy được chân lý. Nhắc lại ngày xưa cậu bé luôn theo Phật để xin gia tài, thì ngày nay tôn giả đã chứng ngộ, tức là đã được Phật trao cho pháp tài vô tận. Tôn giả chính là thí dụ cụ thể nhất về cái tự ngã của con người. Tự ngã chính là kẻ thù số một của chính mình, vì nó là màn vô minh hắc ám đã che lấp tất cả đỉnh cao trí tuệ của con người. Cái bản ngã càng to, con người càng lún sâu vào vòng sinh tử luân hồi và xa dần ánh sáng chân lý. Trải qua bao nhiêu kiếp tinh tấn tu hành, tôn giả sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai, tức là vị Phật bước đi trên hoa bảy báu. La Hầu La nhập diệt khi nào cũng như năm tháng đản sanh của tôn giả, không được kinh sách ghi chép rõ ràng, chỉ biết tôn giả nhập diệt trước Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn gọi tôn giả La Hầu La mà bảo rằng: Này La Hầu La, ông hãy đi thăm bệnh trường giả Duy Ma Cật. Ông La Hầu La thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trường giả, bởi vì trước đây có lần các trường giả tử trong thành Tỳ Xá Ly đến chỗ con, cúi đầu làm lễ và hỏi con rằng: Thưa Ngài La Hầu La, Ngài là con của Phật, Ngài bỏ địa vị chuyển luôn thành vương, đi xuất gia hành đạo, vậy xin hỏi việc xuất gia đó có được ích lợi gì? Bạch Thế Tôn, con vì các vị trường giả tử nói rõ về cái lợi và công đức của việc xuất gia. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa Ngài La Hầu La, Ngài không nên nói về cái lợi và cũng không nên nói về công đức của việc xuất gia. Tại sao? Bởi vì không có lợi, không có công đức mới xuất gia. Bởi vì xuất gia thuộc về pháp vô vi, mà pháp vô vi không có lợi và không có công đức. Thưa Ngài La Hầu La, luận về xuất gia là không kia, không đây, không có cái giữa. Rời 62 thứ kiến chấp mà ở chỗ niết bàn là việc của người trí cảm nhận, bậc thánh thường hành, hàng phục các ma, cứu độ ngũ đạo, thanh tịnh ngũ nhãn, thành tựu ngũ lực, làm chủ ngũ căn, không não hại người, xa lìa xấu ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi các giả danh, ra khỏi bùn lầy phiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu, không có cái sở thọ. Lòng không khát vọng, giữ ý an vui, thuận theo thiền định, xa rời các lỗi lầm. Nếu được như thế mới chính là chân xuất gia. Ông La Hầu La nói việc lợi ích và công đức của việc xuất gia thì phải dựa vào những ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, phiền não chi ra, tức là phải ra khỏi nhà phiền não khổ đau. Thứ hai, vô minh chi ra, tức là ra khỏi nhà vô minh tăm tối để thấy ánh sáng trí tuệ mà được minh tâm kiến tánh, giải thoát giác ngộ. Thứ ba, tam giới chi ra, tức là phải ra khỏi nhà ba cõi lục giới, sắc giới và vô sắc giới.
Tâm an nhiên bước thơ mát dày, từng bước nở hoa sen.
Dục giới là thế giới mà con người còn lệ thuộc vào thực dục và dâm dục. Hằng ngày chúng sinh bị lục dục thất tình, tức là còn mừng, giận, thương, yêu, ghét, sợ, muốn chi phối làm cho tâm tánh thêm mê muội mà tạo nhiều phiền não khổ đau. Có càng nhiều thì con người càng muốn thêm, không bao giờ thỏa mãn được lòng tham vô đáy cả. Sắc giới là con người sống trong thế giới này, tuy tâm có phần tự tại vì không còn lệ thuộc vào thực dục và dâm dục, nhưng vẫn còn lệ thuộc vào vật chất vì chưa xa lìa được vật chất. Vô sắc giới không phải là cõi không có sắc thân. Con người chúng ta sống trên mặt đất này mà nếu không có trí tuệ để nhận thức chân lý mà nảy sinh ra những tư tưởng có tánh cách hoang đường thần thoại thì gọi là sống trong cảnh giới không hình sắc. Thí dụ, có người ngồi thiền để xuất hồn về một cõi nào đó, hay là hiện tại chúng ta đang ngồi ở đây mà lo sợ những cảnh tượng hãi hùng ở âm ti địa ngục. Tất cả những tư tưởng hoang đường này sẽ dẫn dắt con người vào chỗ mê tín dị đoan, như cầu xin đồng cốt, xin xăm bói quẻ, đốt giấy tiền giả cho người âm phủ, vân vân. Nói cách khác là sống nhưng xác một nơi, còn hồn một nẻo. Theo Phật giáo, có những người khi còn sống tạo nhiều phước đức hoặc có công lớn trong xã hội mà tánh nóng, tính cương trực vẫn còn. Đối với họ, khi còn sống thì làm phước cũng nhiều mà gây ra tội lỗi cũng không ít. Cho nên khi chết họ được sinh vào trong cõi Atula, tức là cõi thần, để hưởng phước lạc mà cũng chịu nhiều đau khổ. Vì thế nếu con người cầu nguyện thì họ giúp, nhưng nếu không thỏa mãn những điều đã hứa với họ hay tâm sân nổi lên thì họ có thể hãm hại con người. Ngày xưa Đức Phật đã thấy được điều này nên khuyên chúng sinh chỉ kính trọng họ mà đừng trông cậy, mong cầu gì cả. Khác với hành động của những vị Bồ Tát là hoàn toàn vị tha vô ngã. Thậm chí nếu chúng ta mắng trời đánh đập thì họ vẫn tự tại, không oán hận hay trả thù. Còn các vị thần này vì vẫn còn nằm trong lục đạo luân hồi nên tham sân si vẫn còn, tánh hiếu sát chưa dứt. Càng tin vào quỷ thần là càng đi sâu vào tà kiến, làm cho tâm thêm mê muội, không sáng suốt, và dĩ nhiên đau khổ càng tăng. Thứ tư, thế tục chi ra, tức là ra khỏi căn nhà thế tục, lìa bỏ gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, thân bằng quyến thuộc, tiền của, địa vị trong xã hội để vào chùa giữ trai trì giới, đoạn trừ vô minh phiền não, vượt qua tam giới, ra khỏi sinh tử luân hồi và chứng đắc niết bàn. Vì thế, ông La Hầu La nói việc lợi ích và công đức của việc xuất gia là dựa theo hình tướng, tức là còn thấy có đoạn phiền não và chứng đắc niết bàn. Đây là pháp bất liễu nghĩa, tức là giáo lý phương tiện để hướng dẫn người sơ cơ thấy sự lợi ích và công đức mà phát tâm tu hành. Còn cư sĩ Duy Ma Cật nói không có lợi ích và công đức là dựa theo thể tánh, tức là dựa vào cái không tướng, có nghĩa là pháp vô vi. Đây mới thật là pháp liễu nghĩa thượng thừa. Theo sự tướng là dựa theo pháp hữu vi, có sanh có diệt, có hình có tướng, là pháp tương đối, thì ông La Hầu La nói đúng. Bởi vì kẻ xuất gia vào chùa thì dễ dàng tu hành, ít bị ràng buộc dính mắc, không màng danh lợi xa lìa gia đình, thì mau đạt được thân tâm thường lạc, đoạn trừ phiền não, tự giác rồi giác tha và viên thành Phật đạo. Nếu được như vậy thì dĩ nhiên có quá nhiều lợi ích và vô lượng công đức. Nhưng ở đây cái nhìn của ông Duy Ma Cật là cái nhìn của bản thể tuyệt đối, mà trong chân không diệu tánh thì không hình không tướng, không tăng không giảm. Pháp vô vi là bản tâm thanh tịnh thì làm gì có lợi ích hay công đức. Vậy thế nào là pháp vô vi? Pháp hữu vi là do nhân duyên hòa hợp nên hữu hình thì hữu hoại, luật vô thường sinh diệt không sót một ai, chẳng hạn từ những vật nhỏ như hạt cát đến lớn như mặt trời, mặt trăng thì hễ có sinh tất phải có diệt. Ngược lại, pháp vô vi là pháp không sanh không diệt, không tăng không giảm, không do ai tạo ra cả mà chính là tự tánh của các pháp, tức là thanh tịnh bản nhiên. Vì vô vi là chân không nên không thể dùng ngôn ngữ hay văn tự để diễn tả hay so sánh được. Tuy nhiên, để có một ý niệm về thể tánh chân như duy thức luận dựa vào sắc tướng để hình dung mà đặt thành sáu pháp vô vi như sau. Thứ nhất, hư không vô vi. Vì chân như hay pháp tánh là chân không diệu tánh nên không do nhân duyên nào kết hợp mà tạo ra, nên không có ô nhiễm, đau buồn hay sung sướng. Nó không hình không sắc, không dơ không sạch, không sanh không diệt, rỗng rang tịch diệt, như hư không bao trùm khắp không gian vô cùng vô tận, nên gọi là hư không vô vi. Chân như là sự thanh tịnh có sẵn trong tất cả mọi người cũng như vạn pháp. Chỉ vì con người bị vô minh phiền não che lấp nên đánh mất cái thanh tịnh này. Thứ hai, trạch diệt vô vi. Trạch là chọn lựa, diệt là diệt trừ. Do đó trạch diệt vô vi là nhờ sự chọn lựa trí huệ vô lậu mà diệt trừ các phiền não nhiễm ô, nên chân như vô vi mới hiện. Đức Phật dạy rằng Phật tánh chân như thì luôn luôn thanh tịnh. Nhưng tại sao con người còn phiền não khổ đau? Vì tham sân si ái dục để tạo ra phiền não khổ đau là phát xuất từ bên ngoài. Cho nên nếu con người đừng trụ chấp, có nghĩa là các thứ nhiễm ô có đến rồi tự nó đi, thì Phật tánh không bị vô minh che lấp. Thấy Phật tánh tức là tâm được thanh tịnh, cũng như mây đen che lấp ánh sáng mặt trời. Một lúc sau mây tan thì ánh sáng trở lại. Ánh sáng mặt trời không bao giờ tắt, cũng như Phật tâm không bao giờ mất, mà chỉ bị che lấp mà thôi. Khi con người biết xa lìa phiền não, tránh xa nhiễm ô thì tâm sẽ được thanh tịnh, và đây là trạch diệt vô vi. Thứ ba, phi trạch diệt vô vi. Trạch diệt vô vi có được là nhờ biết lìa xa phiền não khổ đau để cho tâm được thanh tịnh. Nói thế không có nghĩa là pháp tánh hay chân như là do sự diệt trừ phiền não mà có, bởi vì pháp tánh vốn đã có sẵn, xưa nay vốn thanh tịnh, không bị ô nhiễm, không sanh không diệt, nên gọi là phi trạch diệt vô vi. Phi trạch diệt còn có một ý nghĩa thứ hai là mặc dầu con người có tham nhiễm chạy theo lục dục thất tình, nhưng vì thiếu nhân duyên nên các phiền não không thành quả, tức không xuất hiện. Vì thế pháp vô vi thanh tịnh tự hiện ra chứ không cần chọn lựa diệt trừ. Thứ tư, bất động diệt vô vi. Khi con người đã lìa xa các phiền não, ý niệm dấy lên liền dùng thiền quán mà xóa bỏ luôn. Đây chính là tứ thiền, là cõi cao nhất trong sắc giới và cũng là cõi hoàn toàn thanh tịnh. Thứ năm, tường thọ diệt vô vi. Khi đạt được tứ thiền thì thiền giả có thể đi thẳng tới diệt thọ tưởng định để diệt trừ hết thọ và tưởng, thì chân như hiện ra. Sự thanh tịnh này gọi là tường thọ diệt vô vi. Thứ sáu, chân như vô vi. Lìa xa vọng thì có chân, lìa xa phiền não điên đảo thì có như. Năm pháp vô vi ở trên chỉ là hình dung các đức tính của chân như. Chính chân như vô vi mới chỉ đích danh bản thể chân như. Người tu theo tiểu thừa thì tuy đã phá được chấp ngã, nhưng họ còn chấp tướng, nên thấy có tu hành, có chứng đắc. Vì thế họ xuất ra tinh tấn tu hành, lìa xa phiền não để mong cầu chứng đắc niết bàn. Nhưng thật ra có chứng đắc thật không? Trong tất cả mọi chúng sinh, không phân biệt nam nữ già trẻ thông minh hay khờ dại, không nhất thiết là người Tàu, người Việt, người Tây hay người Mỹ, ai ai cũng đều có Phật tánh như nhau. Nói cách khác là trong tất cả chúng ta đều là Phật cả. Nhưng trải qua bao kiếp sống luân hồi, con người bị cái vô minh che lấp làm cho Phật tánh bị lu mờ. Như thế, tu hành là cốt phá tan cái màng vô minh che lấp bên ngoài mà tìm về với con người thật, tức là bản lai diện mục, để thấy được Phật tâm sáng suốt đã có sẵn trong ta từ muôn kiếp, mà kinh Viên Giác gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, kinh Pháp Hoa gọi là Tri Kiến Phật, và kinh Đại Niết Bàn gọi là Phật tánh. Như vậy có cái gì gọi là chứng đắc thật đâu? Bởi vì chứng đắc là đạt được cái gì mà mình chưa có. Thí dụ như từ nhà chúng ta đi lạc đường nên phải sống trong phiền não khổ đau, lang thang rách rưới. Sau khi trải qua nhiều kiếp sống, nay chúng ta thức tỉnh muốn tìm đường về lại căn nhà xưa. Nếu đi đúng đường thì bớt lo âu phiền não, và sau cùng về lại căn nhà xưa thì lòng của chúng ta vui sướng và phiền não khổ đau tan biến. Cho nên cái mà con người gọi là chứng đắc chẳng qua chỉ là tìm lại cái bị lãng quên, chứ không phải tìm được cái chưa bao giờ có. Vì thế, quả A-la-hán, Bồ-tát hay ngay cả quả vị Phật chỉ là cái tên để gọi cho người sắp thấy hay thấy được con người thật của mình, tức là bản thể chân thật bên trong. Khi diệt hết vô minh, đoạn trừ mọi phiền não thì gọi là thành Phật, nhưng họ không ngờ chúng sinh bản nguyện là Phật, tức là bản lai diện mục, thì đâu có phiền não vô minh. Vì thế tâm kinh mới có câu dĩ vô sở đắc cố, tức là không có chứng đắc gì cả, là như vậy. Một thí dụ khác là trước khi chân của mình đạp bùn nhơ thì chân sạch chứ đâu có dơ. Sau khi rửa sạch cũng giống như tinh tấn tu hành, đoạn trừ phiền não, thấy được chân lý thì gọi là sạch, tức là đã chứng đắc. Vì thế cái mà ông La Hầu La gọi là chứng đắc hay công đức thật ra chỉ là rửa sạch chân dính bùn mà thôi, chứ không có chứng đắc hay lợi ích công đức gì hết. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật đã dạy rằng ta đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến một chút pháp cũng không chứng đắc, thì đây mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chính Đức Phật đã khẳng định rằng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật chính, là bổn tính cố hữu, là bản lai diện mục của chúng ta. Đó là viên ngọc đã có sẵn trong tất cả mọi người, chứ không phải do người khác ban cho. Nếu trong tâm của chúng sinh còn chấp ngã, chấp pháp, tức là còn thấy mình là thật, người là thật, thế gian vũ trụ là thật, thì không thể nào buông xả, và dĩ nhiên không thể nào giải thoát được. Con người chỉ cần biết thức tỉnh quay về sống với tự tánh thanh tịnh, thì chân tâm biểu hiện, Phật tánh hiện bày. Thí dụ như nói ông La Hầu La chứng quả A-la-hán, nhưng thực ra chỉ là phương tiện để đo lường khả năng đoạn trừ phiền não, phá màn vô minh che lấp của tôn giả, chứ thật ra cái quả A-la-hán là không do ai ban cho, mà chỉ tự mình ông biết mà thôi. Chính Đức Phật phải dùng phương tiện để giúp cho ông đoạn vô minh, phá phiền não, chứ Phật không thể cho ông cái thanh tịnh quả vị được. Nếu chúng ta thi đậu bằng lái xe thì chính quyền cấp cho chúng ta một bằng lái chứng nhận đã thi đậu. Còn ở đây, chứng đắc chỉ là giả danh để gọi cho người tu hành trên con đường trở về nhà cũ, tìm lại hình bóng xưa của mình, chứ không phải đạt được cái gì mà mình chưa bao giờ có. Trở về với bản tâm thanh tịnh, với Phật tánh nhất như, thì lợi cũng không và công đức cũng không, thì con người sẽ hết tham và phá tan mọi vọng tưởng. Cho nên tâm kinh đã xác định là vô trí diệt vô đắc, có nghĩa là người tu hành khi đã có cái sáng suốt triệt để mà sống với chân không diệu tánh, thì không có trí tuệ để đạt mà cũng không có quả vị để chứng đắc. Do vậy mà cổ nhân có câu hữu pháp hữu tâm tồn vọng thức, vô cầu vô đắc chứng chân như. Chân vọng lưỡng đầu câu đã phá, nhất đạo hàn quang thước thái hư. Dịch là có pháp có tâm còn vọng thức, không cầu không được chứng chân như. Chân vọng hai đầu đều phá sạch, một luồng sáng lạnh rực thái hư. Thêm nữa, khi nói về Phật tánh chân tâm thì kinh Viên Giác gọi nó là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, có nghĩa là tâm lúc nào cũng tỉnh giác, và sự tỉnh giác này lúc nào cũng tròn đầy không khiếm khuyết, nên tâm này rất màu nhiệm. Đây là tâm của tất cả loài hữu tình như con người, động vật. Như thế thì diệu tâm là tâm màu nhiệm mà Phật và chúng sinh cùng có như nhau. Ở Phật tâm này không tăng và ở chúng sinh tâm này không giảm. Như là bản thể chân như, là chân như thật tướng, tức là tĩnh. Lai là lai thành chánh giác hay diệu dụng, tùy duyên tức là động. Còn Như Lai Viên Giác Diệu Tánh là chỉ cho các loài vô tình như cây cỏ, hoa lá, thực vật. Tất cả loài vô tình cũng có tính màu nhiệm, tròn đầy, viên mãn và thanh tịnh như loài hữu tình vậy. Ngày xưa, khi vua Lương Võ Đế tạo dựng trên 480 ngôi chùa, in kinh và độ cho không biết bao nhiêu tăng ni, nên hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là việc làm của nhà vua có công đức gì không? Tổ trả lời là không có công đức chi cả. Bởi vì nếu nói có phước đức, công đức là dựa vào hình tướng sinh diệt, còn đối đãi tức là pháp hữu vi. Còn muốn đạt tới tâm thanh tịnh có nghĩa là pháp vô vi, là chân không tuyệt đối, không hình không tướng, thì làm gì có thể diễn tả được mà nói là có phước đức hay công đức. Thêm nữa, cái mà con người gọi là chứng đắc thì thật ra chỉ là trở về với con người thật, tức là bản lai diện mục, là cái đã có sẵn. Bởi vì cái này là không do ai ban cho, không ai hóa giải hay ban tặng cho, mà đã có sẵn trong ta, thì chả có công đức gì cả. Cũng như hạt ngọc có sẵn trong túi, nếu biết thò tay lấy ra bán thì giàu có, chứ có làm ăn cực khổ gì đâu mà kể công kể đức. Đối với cư sĩ Duy Ma Cật thì ngài không chú trọng tới hình thức bên ngoài, đầu tròn áo vuông, phải lìa xa gia đình vào chùa tu, mà trưởng giả chỉ chú trọng vào tâm, bồi dưỡng trí tuệ để nhận thức đúng chân lý. Nếu tu sửa tâm để được minh tâm kiến tánh thì cho dù tu tại gia hay tu ở chùa cũng đều như nhau. Vì thế có bốn trường hợp tu hành như sau. Thứ nhất, thân xuất gia, tâm xuất gia. Nếu có thể lìa bỏ tham sân si, diệt trừ mọi vô minh phiền não, lìa xa tam giới thì sẽ sớm viên thành Phật quả. Thứ hai, thân xuất gia, tâm không xuất gia. Nếu thân đã xuất gia mà tâm còn tại gia, tức là tham sân si chưa dứt, tánh tham tật đố chưa trừ, danh lợi tài sắc còn tham đắm, thì chỉ là xuất gia hình tướng bề ngoài. Xuất gia như vậy chỉ uổng phí tiền của cúng dường của thí chủ, và sau này mang lông đội sừng, làm thân châu ngựa mà trả nợ. Đây là những kẻ mượn đạo tạo đời vậy. Trong bất cứ vườn hoa tươi đẹp nào cũng đều có cỏ dại, nhưng chính những loài cỏ dại này làm tăng thêm vẻ đẹp của các loài hoa. Phật giáo cũng thế, lúc Đức Phật còn tại thế cũng đã có rất nhiều tỳ kheo vì danh văn lợi dưỡng mà xuất gia theo Phật. Trong thời mạt pháp này, dĩ nhiên hiện tượng này không phải là ít. Nhưng vì thế mà chúng ta càng kính trọng những vị đạo cao đức trọng đã tận tụy hy sinh cả đời cho đạo pháp, cho chân lý. Chúng tôi xin trích đăng nguyên văn một đoạn trong cuốn The Zeal in the Lotus của giáo sư John Blofeld khi ông viết về Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 20. Khi đó tình hình Phật giáo Trung Hoa đang rơi vào một tình trạng suy đồi trầm trọng. Những bậc cao tăng đạo hạnh thì ít, nhưng các người mượn áo tu hành như một nghề nghiệp để kiếm sống thì nhiều vô kể. Tôi đã gặp nhiều nhà sư không biết đọc, biết viết hay hiểu nghĩa một câu kinh, mà chỉ thuộc lòng một số nghi thức cúng kiếng như một hình thức sinh nhai. Nhiều người uống rượu ăn thịt, không giữ giới luật, có người còn có cả vợ con nữa. Phần lớn chùa chiền không còn là những nơi có thanh quy, mà chỉ là chốn tụ tập để buôn thần bán thánh, để tín đồ đến cầu tài, cầu lộc hay cầu phước. Thay vì thuyết pháp độ sinh, giảng dạy các chân lý cao thượng, thì các sư sãi này lại mang những hình thức mê tín dị đoan ra dọa nạt, chiêu dụ tín đồ. Chân lý cao đẹp nhằm đưa đến việc thoát ly sinh tử đã bị các tăng sĩ biến thành một thứ thần quyền với những hứa hẹn hảo huyền. Các nghi thức cúng kiếng, cầu đảo, lên đồng nhập cốt, cúng sao giải hạn. Trước tình trạng hủ hóa này, Hòa Thượng Thái Hư là người đã khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo. Khi nói về hiện tượng Phật giáo tại Thái Lan, ông viết tiếp: các tục lệ mê tín dị đoan của địa phương như cầu khấn lên đồng nhập cốt, lấy lá số chiêm tinh, cúng sao giải hạn đã ăn sâu vào đời sống của các tu viện và trở nên một nguồn lợi về tài chánh quan trọng cho các chùa chiền. Người ta không còn coi Đức Phật Thích Ca như một vị thầy hướng dẫn, mà biến ngài thành một vị thần linh, một đấng thượng đế có thể ban phát các điều này, điều nọ. Tôi đã nghe nhiều buổi giảng mà tăng sĩ cố tình giảng dạy sai lạc hoặc bóp méo những sự kiện lịch sử để thần thánh hóa ngài lên. Trong thời kỳ Pháp thuộc thì đạo Phật ở Việt Nam lại càng suy đồi. Chúng tôi xin trích lại nguyên văn một đoạn do Thượng tọa Thích Mật Thể viết trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử lược. Đến đây, từ vua quan cho đến thứ dân, ai ai cũng nghĩ rằng đạo Phật là ở sự cúng cấp, cầu đạo chứ không biết gì khác nữa. Và phần đông, họ chỉ chú trọng ông thầy ở chỗ danh vọng, chức tước, mặc dù ông ấy thiếu học, thiếu tu. Bởi tệ hại ấy, tăng đồ trong nước lần lần sa vào con đường trụy lạc, cờ bạc, rượu chè, đắm trước thanh sắc. Ở miền Trung Nguyên, Bắc Kỳ, về kỹ thuật tăng già bên ngoài còn giữ được nghiêm chỉnh đôi chút, chứ ở Trung Kỳ, phần nhiều họ đã có vợ có con một cách công nhiên, không áy náy. Nhất là ở Nam Kỳ lại càng hỗn độn nữa, phần đông tăng đồ chỉ nghĩ đến danh vọng trước tước, xin bằng tăng cang, trụ trì, sắc tứ, còn một hạng nữa chỉ giữ mình cho được thanh nhàn, ăn chơi tiêu khiển, bảo là giải thoát. Bởi vậy, các cảnh chùa đã trở thành những cảnh gia đình riêng, không còn gì là đoàn thể của một tôn giáo nữa. Họ sống trong Phật giáo hầu hết chỉ còn là rốt và quên. Vì sự suy đồi trầm trọng này mà tại Việt Nam vào khoảng năm 1920 đến năm 1934 cũng có những phong trào chấn hưng Phật giáo. Nhưng rất tiếc, trong khi phong trào chấn hưng đang lên thì Thế chiến thứ hai bùng nổ và chiến tranh kéo dài làm cho phong trào bị bế tắc. Thứ ba, tâm xuất gia, thân không xuất gia. Tuy sống trong thế tục, có vợ chồng con cái, cha mẹ họ hàng, có địa vị bổn phận trong xã hội, nhưng tâm đã nhẹ nhàng thanh tịnh, vị tha vô ngã. Họ làm việc vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không mong cầu cho riêng mình. Giới hạnh kiên trì, mật hạnh thông suốt, dựa theo lục độ Bồ Tát mà làm. Sống trong nhân thế, làm thân cư sĩ mà không đắm nhiễm, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trái lại, còn tỏa hương thơm bát ngát, công danh phú quý coi như bóng trăng dưới nước, hay hoa đóm trên không. Họ rất xứng đáng với câu thân tuy ở chốn ta bà, mà lòng đã gửi bên tòa hoa sen. Thứ tư, tâm không xuất ra, thân không xuất ra. Vì thấy thế gian là thật, là quyến rũ, là hấp dẫn, là hạnh phúc, nên vô minh đã che lấp Phật tính, cũng như mây đen che lấp ánh sáng mặt trời, làm cho tâm trí mê muội, nên họ sống trong điên đảo, xa hầm sụp hố và trôi nổi trầm luôn trong lục đạo luân hồi. Đời này qua thì đời khác đến, không tìm ra lối thoát. Đối với họ, hạnh phúc nhất thời tạm bợ chỉ là những dục lạc của thế gian. Tuy bên ngoài được che lấp bằng những bông hoa màu sắc rực rỡ huy hoàng, nhưng thực chất bên trong chất chứa toàn đau khổ tang thương. Tóm lại, không có một người xuất gia nào muốn mình có phước báo tương đối, sinh diệt cả, mà cứu cánh vẫn là giải thoát giác ngộ, tức là đi vào thế giới vô vi thanh tịnh. Tu hành mà còn cầu chứng với đắc thì còn tham, còn chấp ngã chấp pháp. Cho nên nếu xuất ra với lòng vô cầu, vô chứng, vô đắc thì tâm được thanh tịnh và mới thâm nhập chân như của trí tuệ bát nhã vậy. Tiếp theo, ông Duy Ma Cật nói với các trưởng giả tử: các vị hãy ở trong chánh pháp và nên xuất ra trong chánh pháp. Bởi vì người sanh ra trong đời gặp được Phật là rất khó. Các trưởng giả tử nói: thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói rằng nếu cha mẹ không cho thì không được xuất gia. Đúng vậy, ông Duy Ma Cật đáp: nhưng các trưởng giả tử đừng lo, khi nào các vị phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chính lúc đó được xem như xuất gia rồi và đã thọ giới cụ túc rồi. Xuất gia trong chánh pháp không phải là tướng xuất gia, nên các vị trưởng giả tử không hiểu. Vì thế, cư sĩ Duy Ma Cật mới nhắc lại là khi nào các vị phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì lúc đó được xem như là xuất gia và đã thọ giới cụ túc rồi. Đây chính là tâm xuất gia. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là vô thượng bồ đề, mà bồ đề là giác, là tỉnh thức, tức là trí tuệ. Như vậy, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là phát tâm bồ đề, có nghĩa là phát tâm hướng về trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ và nâng cao trí tuệ. Vậy đây chính là tâm xuất ra, mà thân không xuất ra. Khi tâm đã trong sáng hoàn toàn thanh tịnh, vị tha vô ngã, thì đây có khác gì những vị xuất ra. Tuy mang thân cư sĩ nhưng có đầy đủ đức hạnh, phát huy trí tuệ và hoàng dương Phật Pháp tế độ chúng sinh thì cũng như xuất gia vậy. đoạn kinh này đề cao lối tu tại gia. Tuy thân không xuất gia, nhưng nếu biết phát tâm hướng về trí tuệ, biết bồi dưỡng và nâng cao trí tuệ để cho tâm được thanh tịnh và cuộc sống luôn hướng về giải thoát giác ngộ, thì cũng như xuất gia chân chính vậy. Thâm ý của trưởng giả Duy Ma Cật trong đoạn kinh này là ca tụng khuyến khích lối tu tại gia, nhưng ông không hề đả kích chống đối xuất gia, mà chỉ muốn chúng sinh đừng quan tâm hay quan trọng hóa vấn đề tu tại gia hay xuất gia, vì dựa theo sự tướng thì đây chỉ là phương tiện hình thức bên ngoài, mà con người cần chú ý đến cứu cánh là bản thể bên trong, là giữ cho tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai viên giác diệu tâm, là chi kiến Phật. Sáu căn thường sáng tỏ, không dính mắc nơi sáu trần, tức là sống với tự tánh thanh tịnh của mình vậy. Khi bấy giờ có 32 vị trưởng giả tử phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ ấy, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Nghe xong 32 vị trưởng giả tử đều phát tâm bồ đề, vì thấy rõ ràng sự khác biệt giữa giáo lý phương tiện tiểu thừa và pháp liễu nghĩa thượng thừa. Ngay cả tôn giả La Hầu La tuy đã phá được chấp ngã, nhưng chấp tướng, chấp pháp vẫn còn, nên vẫn còn bị kẹt, chứ không được an nhiên tự tại như hàng Bồ Tát, vì họ đã diệt hết mọi chấp trước, khiến cho tâm hoàn toàn thanh tịnh. Vì thế mà tôn giả không dám đi thăm bệnh. Cho dù sống trong bất cứ xã hội nào trên thế gian này, thì giá trị của con người được đo lường bằng sự thành công bên ngoài, chứ không phải là những thứ gì khác. Con người phải là bác sĩ, kỹ sư, thương gia hay là ông này bà kia mới xứng đáng có địa vị trong xã hội. Do đó, từ trong học đường cho đến tư gia hay công sở xã hội, con người cứ nhắc đi nhắc lại một điệp khúc về những tiêu chuẩn mẫu mực, những con người lý tưởng, những tấm gương bắt mọi người phải noi theo. Vì những ràng buộc này mà con người phải cạnh tranh từng ly từng tí để có thể hơn người khác. Do đó, trong lịch sử nhân loại, từ Đông qua Tây, từ cổ đến kim đã chứng minh một cách hùng hồn rằng muốn có địa vị cao, thành công lớn, ngay cả những người đã và sẽ nắm địa vị quan trọng lãnh đạo quốc gia đều bắt nguồn từ thái độ tranh giành đố kỵ. Cũng vì quyền lợi mà họ đối đãi với nhau như kẻ thù. Vì thấy đâu cũng là ràng buộc, nên ngay cả Trang Tử cũng thốt lên rằng được tự do sống theo sở thích của mình mới là hạnh phúc. Ngay cả Đức Giê-xu cũng dạy rằng kẻ giàu có tu hành chẳng khác chi con lạc đà chui qua lỗ kim. Một người không thể thờ hai vua, đó là hoặc họ thờ Chúa hoặc thờ tiền bạc. Chính Đức Phật đã dạy rằng con người càng chạy theo tiền tài danh vọng, công danh phú quý thì càng bị ràng buộc, và dĩ nhiên khổ đau phiền não cũng vì thế mà tăng. Cái hạnh phúc nhất thời giả tạo mà phải trả bằng cái giá quá đắt bởi những nghiệp bất thiện. Tất cả những gì có hình tướng trên thế gian này đều là huyền hóa, tức là không. Thấy thế gian vũ trụ là không thật, tiền tài danh vọng cũng không thật, ta cũng không, người cũng không, thì có gì ràng buộc để phải bận tâm tranh giành đố kỵ. Tất cả mọi thứ trên thế gian này chỉ là phương tiện để giúp cho con người sống an vui tự tại trong kiếp này, mà cứu cánh phải là cái gì cao thượng hơn. Cho dù chúng ta có gom cả thế giới này về cho mình, thì khi chết cũng phải xuôi tay trả lại hết cho thế gian mà thôi. Do đó, nếu con người biết thức tỉnh, biết sống tri túc và quay về sống với tự tánh thanh tịnh của mình, thì sáu căn không còn dính mắc nơi sáu trần, lìa bỏ sự tướng giả dối bên ngoài để thấy được bản thể chân thật bên trong. Phát bồ đề tâm, tức là phát tâm hướng về trí tuệ để sống vị tha vô ngã, thì sẽ thấy được con người thật của mình, tức là chân tâm, là Phật tánh, là tâm thanh tịnh hằng có ở trong ta. Tâm vô cầu, vô chứng, vô đắc thì cuộc sống sẽ vô cùng an vui tự tại, và niết bàn còn dùng vào đâu nữa mà chứng với đắc. Khi nói về con người thật, tức là bản lai diện mục của nhà Phật, có người thắc mắc rằng có phải cái bản lai diện mục này cũng giống như nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là con người mới sanh đã có tính thiện của Khổng Tử không? Xin thưa, đây là hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, dựa theo triết lý Khổng Mạnh thì khi con người vừa mới sanh, họ hoàn toàn trong trắng, không có dính dấp hay mang theo cái dĩ vãng gì hết. Khi mới sinh thì chưa hấp thụ những thói hư tật xấu của thế gian, xã hội, nên tâm hồn hài nhi hoàn toàn thánh thiện, không một vết nhơ. Dần dần lớn lên, hấp thụ bởi phong tục, hoàn cảnh gia đình, xã hội chung quanh, thì đứa bé mới bắt đầu thay tâm đổi tánh mà trở thành khôn ngoan xảo quyệt hay hiền nhân quân tử. Thứ hai, còn cái bản lai diện mục là cái có sẵn trong con người từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Có con người là có nó, nhưng khác với triết lý Khổng Mạnh là con người sinh ra trong thế giới này hoàn toàn thánh thiện, thì chân lý của Đức Phật xác định là con người nếu có tái sinh trong thế gian này là bởi duyên nghiệp. Tất cả những nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo tác từ vô thủy đến nay, cộng với biết bao nhân duyên mới, sẽ quyết định về số mạng của con người trong kiếp này. Nghiệp chướng là do vô minh che lấp Phật tính mà có. Do đó, khi con người tái sinh trong thế giới ta bà này là đã mang theo cái Phật tính thanh tịnh, bản nhiên, tức là cái bản lai diện mục, cộng với bao nghiệp quả trong tiền kiếp và những nhân duyên mới. Như thế thì nhân chi sơ tính bổn thiện của nhà nho chỉ nói lên một khía cạnh nhỏ, chứ không phản ảnh đúng tất cả những gì trong tâm thức và hình hài của hài nhi mang theo vào thế giới này. Thêm nữa, phải hiểu rằng bản lai diện mục là tánh thanh tịnh bản nhiên, chứ không dính dấp gì tới tánh thiện tánh ác cả. Thanh tịnh bản nhiên là bản thể tuyệt đối, là pháp vô vi không sanh không diệt, không tăng không giảm, là chân không, là Phật tánh. Đối với nhà Phật, thiện ác chỉ là pháp tương đối, tức là pháp hữu vi, có sanh có diệt, không có gì quan trọng. Một người có thể nói đây là hành động thiện thì người khác lại cho là ác. Vì thế Lục Tổ Huệ Năng mới nói có bỏ thiện bỏ ác, để cho tâm được hoàn toàn thanh tịnh thì chân tâm sẽ hiện bày, tức là thấy được bản lai diện mục vậy. Chẳng cần tìm Phật đâu xa, Tây Phương tại đó, Thích Ca nơi này. Thứ 10, Tôn giả A Nan nói về Như Lai Bệnh. A Nan là anh em cô cậu với Đức Phật. Ông là con của Bạch Phạn Vương, là em của vua Tịnh Phạn. Vì ngày ông sinh ra đem lại niềm hoan hỷ nên được đặt tên là Khánh Hỷ, tức là A Nan. Sau khi thành đạo, Đức Phật về lại cung thành Ca Tỳ La Vệ thăm lại gia đình và cảm hóa và khuyến khích những người trong dòng họ Thích Ca xuất gia tu đạo. Khi nhân duyên đã đến, A Nan cùng anh ruột là Đề Bà Đạt Đa và năm vị vương tử khác là A Na Luật, Kiếp Tân Na, Bà Sa, Bạt Đề, Nan Đề đồng lén bỏ nhà mà xuất gia theo Phật. Và ông là người trẻ tuổi nhất trong số những vị này. A Nan là người có tướng mạo trang nghiêm và trí nhớ phi thường, ngay cả Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát còn phải khen ngợi ngài như sau: tướng như trăng thu đầy, mắt biếc tợ sen xanh, Phật pháp rộng như bể, đều rót vào tâm A Nan. Khi nói về A Nan, không ai quên được câu chuyện nàng Ma Đang Già trong kinh Lăng Nghiêm. Vì có tướng mạo thanh tú nên nàng Ma Đang Già đem lòng yêu thương mà dùng tà thuật mê hoặc. Đức Phật biết được, bèn sai Văn Thù Bồ Tát đem bài thần chú thủ Lăng Nghiêm đến giải nạn cho A Nan. Nội dung kinh Lăng Nghiêm là Phật chỉ dạy cho chúng sinh ngộ được chân tâm. Trước khi dạy về chân tâm, Phật gạn hỏi A Nan 7 lần về nơi trụ của tâm. Vì tâm quá khứ đã diệt, tâm tương lai chưa đến, còn tâm hiện tại thì quay cuồng, thì làm sao tìm tâm cho được? Mà tâm quay cuồng tức là tâm điên đảo mê lầm, vọng thức tức là vọng tâm. Khi vọng tâm biến mất thì chân tâm mới hiện bày, cũng như mây tan thì trời sáng vậy thôi. Có chân tâm thì tâm được thanh tịnh, tức là Phật tánh, là bản lai diện mục, là Như Lai viên giác diệu tâm, là chi kiến Phật vậy. A Nan thỉnh cầu Phật nhiều lần để cho phép phái nữ được xuất gia. Vì thế dưỡng mẫu Maha Ba Xà Ba, công chúa Gia Du Đà La và nhiều mệnh phụ phu nhân khác là những ni cô đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Cả đời A Nan bị rắc rối cũng vì đàn bà con gái, cho nên trước khi nhập diệt, Đức Phật có dặn rằng nếu bắt buộc phải tiếp xúc với nữ phái thì nên xem người già như mẹ, người lớn như chị và người nhỏ như em thì ông sẽ giữ được chánh niệm. Khi Phật được 55 tuổi, các đệ tử tỳ kheo thấy sức khỏe của Ngài càng ngày càng yếu nên quyết định chọn một thị giả túc trực lo cho Đức Phật. Mặc dù có rất nhiều người tình nguyện, nhưng Đức Phật dành việc này cho A Nan. Vì có liên hệ họ hàng với Phật nên ông muốn tránh sự dị nghị, được Phật ưu đãi mà đối xử đặc biệt với mình, nên ông xin nhận trách nhiệm với 8 điều thỉnh cầu. Thứ nhất, Đức Phật không ban cho ông những bộ y do thí chủ cúng cho Phật. Thứ hai, Đức Phật không ban cho ông những đồ ăn do thí chủ cúng cho Phật. Thứ ba, Đức Phật không cho phép ông cùng ở trong một tịnh thất. Thứ tư, Đức Phật không cho phép ông đến nơi nào mà thí chủ thỉnh Phật. Thứ năm, Đức Phật sẽ hoan hỷ đến nơi nào mà thí chủ thỉnh ông. Thứ sáu, Đức Phật cho phép ông tiến dẫn khách đến yết kiến Đức Phật. Thứ bảy, Đức Phật cho phép ông bạch hỏi mỗi khi có điều gì nghi ngại. Thứ tám, Đức Phật sẽ hoan hỷ giảng giải lại những bài pháp mà Phật giảng trong lúc ông không có mặt tại đó. Nhờ nhân duyên này mà A Nan trong suốt 25 năm làm thị giả đã được học rộng, nghe nhiều và là người duy nhất có thể nhớ lại 84.000 bài kinh mà trước đây Đức Phật đã thuyết giảng. Vì thế trong hàng thanh văn, ông nổi tiếng là đệ nhất đa văn. Mặc dù học rộng, nghe nhiều, nhớ dai, nhưng A Nan chưa chứng thánh quả trong lúc Đức Phật còn sanh tiền. Mãi 3 tháng sau, khi Đức Phật nhập diệt, trong lần kết tập kinh điển lần thứ nhất, ông không được mời tham dự vì chưa chứng quả A-la-hán. Ngay chiều hôm ấy, A Nan nỗ lực tu tập, trầm tư mặc tưởng, buông bỏ tận cùng và đến nửa đêm thì khai ngộ chứng quả. Ông bay thẳng vào đại hội và được đề cử đọc kinh tạng. Những kinh như Trường A-hàm, Trung A-hàm, Tạp A-hàm, Tăng Nhất A-hàm và kinh Pháp Cú đều do chính tôn giả tụng lại. Tôn giả nhập diệt lúc 120 tuổi. Đức Phật gọi ông A Nan và bảo: "Này A Nan, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật." Ông A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm trưởng giả, bởi vì trước đây có lần Như Lai trong người hơi có chút bệnh, phải cần dùng sữa, con mang bình bát đến trước nhà của một đại bà La Môn để xin." Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 3 thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng thân. Thứ nhất, Pháp thân là Pháp giới thanh tịnh của các Đức Như Lai lan tỏa trong khắp không gian, làm sở y bình đẳng cho Báo thân và Ứng thân. Pháp thân thì luôn luôn thường trụ, bất sinh bất diệt, cũng được gọi là Pháp giới tánh Như Lai tạng. Phật lấy Pháp tánh chân như làm thân nên gọi là Pháp thân. Pháp thân là chỗ sở y chứa tất cả công đức trong pháp giới. Vì pháp thân là thường trụ nên pháp thân ở khắp mọi nơi. Cho dù Phật nhập thế cứu độ chúng sinh thì pháp thân cũng không tăng, hay Phật có xuất thế thì nó cũng không giảm. Lúc nào cũng vậy mà thôi. Cái pháp thân này Phật và chúng sinh đều có như nhau. Nhưng ở Phật thì nó sáng suốt chiếu soi rực rỡ, còn ở chúng sinh thì nó bị vô minh che mờ nên không hiển lộ. Pháp thân chính là cái mà con người sẽ trở về sau khi diệt hết vô minh phiền não để phát huy trí tuệ sẵn có của mình. Vậy pháp thân chính là cội nguồn, là bản thể của tất cả muôn sinh vạn vật